Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Chúng ta tu hành, tâm không thể không tịnh. Công phu phải luyện trong cuộc sống hàng ngày, không được trốn tránh. Có người nói tâm tôi không thanh tịnh, tôi nhìn thấy là tâm liền động, nghe được tâm liền động, tôi muốn tìm sơn động để trốn, được chăng? Có, ngày xưa có. Quý vị xem Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, trong đó ghi chép một trường hợp. Có một vị pháp sư sống trong một mái nhà tranh ở trên núi. Ông tu hành rất tinh tấn, tự mình tưởng rằng sống trên núi mấy mươi năm đã buông bỏ được vạn duyên. Trong thành có một vài đại phú trưởng giả học Phật, nghe nói có người tu hành trên núi suốt mấy mươi năm chưa từng xuống núi, liền lên núi đi thân cận lão hòa thượng. Thật sự có đạo hạnh, khâm phục sát đức, lễ thỉnh hòa thượng xuống núi hoằng pháp, thỉnh ngài vào thành giáo hóa. Sống chưa bao lâu, khoảng 1-2 năm, đạo hạnh không còn, hoàn toàn bị ô nhiễm. Đáng tiếc, ở trên núi cảm thấy rất tốt, nhưng không vượt qua được thử thách, cho rằng mình rất thanh tịnh. Khi đến thành thị, thế giới muôn màu lập tức thay đổi, tham sân si mạng đều khởi lên. Vị hòa thượng này đến đảnh lễ Đại sư Liên Trì, ngài liền kể câu chuyện này, nói có một người, ông còn hỏi người này là ai. Đại sư Liên Trì nói chính là lão huynh. Bản thân ông ta vẫn không biết. Đây là nói đến công phu chân thật. Ông ta chưa thật sự buông bỏ, chỉ mới diễn ly, chứ trong tâm chưa buông bỏ. Tâm thật sự buông bỏ thì lìa hay chưa cũng không sao. Quý vị muốn lìa nó làm gì? Nó là giả tướng. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu có thể xem thế giới muôn màu này thành phim ảnh, thành màn hình tivi, ta có thể thưởng thức, nhưng không đạt được, không thể khống chế nó. Nghiệp lực đang khống chế tất cả hoạt động của nó, nên ta không bị mất tâm thanh tịnh. Vấn đề là ta chưa thật sự nhìn thấu. Ở trên núi cũng vô dụng, bế quan cũng vô dụng. Thật sự nhìn thấu và buông bỏ, bế quan hay ở trên núi mới hữu dụng. Không ở trên núi hay không bế quan cũng được lợi ích. Suốt đời Đức Thế Tôn chưa từng bế quan. Ngài Huệ Năng cũng chưa từng bế quan. Sau khi Ngài Huệ Năng đại triệt đại ngộ, Ngài phụ trách nấu nướng trong đoàn thợ săn. Ngày ngày làm công việc trong nhà bếp, phục dịch đoàn thợ săn này. Những người thợ săn ngày ngày ăn thịt, Quý vị xem Ngài nói rõ ràng với mọi người, Ngài chỉ ăn rau trong thức ăn, tức là Ngài nấu rau trong nồi thịt, Ngài ăn rau trong món ăn của những người thợ săn. Suốt 15 năm, Ngài Huệ Năng trở thành người làm công lâu dài trong đội thợ săn. Ngài làm việc trong bếp suốt 15 năm. Đó là gì? Tu hành. Công phu tu hành của Ngài chưa từng gián đoạn. Tu điều gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ, nhìn thấu. Ngài tu điều này. Rèn luyện 15 năm, công đức viên mãn. Khi đó Ngài xuất hiện, nhân duyên hoằng pháp lợi sanh cũng thành thục. Duyên không thành thục sẽ gặp trắc trở, nhân duyên thành thục mọi chướng ngại sẽ không còn. Những đạo lý này chư Phật chư Tổ đã thị hiện cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta cần phải hiểu, phải lãnh hội được, phải học được, đời này mới có thể thành tựu. Nếu xem không hiểu, không lãnh hội được, con đường tu hành của chúng ta vô cùng khó khăn. Thế nên quý vị xem, trí tuệ phát ra ánh sáng, ở trước là hoan hỷ, đã thấy được đạo. Thấy được đạo nên hoan hỷ, sau đó là tu đạo. Việc đầu tiên của tu đạo chính là ly cấu. Ly cấu tức là buông bỏ. Buông bỏ được khai trí tuệ, tức phát ra ánh sáng. Ánh sáng ngày càng lớn.